Kiến thức nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài đề cập đến những lợi ích kinh tế từ việc sử dụng thức ăn chăn nuôi tự trộn. Tiếp đó là bài hướng dẫn trồng cỏ vetiver đạt hiệu quả, giúp nâng cao năng suất cây trồng. Thưa bà con và các bạn, tự trộn thức ăn cho vật nuôi đang là xu hướng được nhiều hộ chăn nuôi áp dụng nhằm giảm chi phí thức ăn cũng như nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Thức ăn chăn nuôi tự trộn được đánh giá là tiết kiệm chi phí rất lớn cho người chăn nuôi. Ước tính mỗi trại chăn nuôi có thể tiết kiệm từ 10 đến 20% chi phí thức ăn khi sử dụng thức ăn tự trộn thay thế thức ăn công nghiệp. Với ưu điểm đó, việc tự trộn thức ăn chăn nuôi là một giải pháp hiệu quả cho chăn nuôi nông hộ để đối mặt với những khó khăn và áp lực của thị trường. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay đề cập cụ thể hơn những lợi ích kinh tế từ việc sử dụng thức ăn chăn nuôi tự trộn. Mời bà con và các bạn cùng nghe.
Hiện nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, người chăn nuôi dễ dàng tiếp cận với công nghệ tự sản xuất thức ăn chăn nuôi. Cùng với đó, các nhà sản xuất remix, phụ gia thức ăn chăn nuôi sẽ hỗ trợ người chăn nuôi về công thức, kỹ thuật, cũng như tư vấn lựa chọn nguyên liệu để thức ăn có chi phí rẻ nhất mà vẫn đáp ứng được nhu cầu dinh dưỡng cho vật nuôi phát triển. Với nhu cầu cạnh tranh của thị trường và đòi hỏi phát triển kỹ thuật chăn nuôi, sau một thời gian ngắn, thức ăn chăn nuôi tự trộn dần khẳng định được vị trí và bước sang giai đoạn phát triển rộng khắp. Hiện nay, số lượng các trang trại sử dụng thức ăn chăn nuôi tự trộn đang tăng lên hàng ngày và xuất hiện ở mọi vùng chăn nuôi trên cả nước. Sau đây là những lợi thế mà thức ăn chăn nuôi tự trộn mang lại cho người chăn nuôi. Chi phí thức ăn cho vật nuôi giảm đáng kể, từ 10 đến 20%. Điều này sẽ giúp sản phẩm thịt trứng của người chăn nuôi Việt Nam cạnh tranh được với các sản phẩm của các doanh nghiệp chăn nuôi hay thịt nhập khẩu. Thức ăn luôn tươi mới, hoàn toàn chủ động lựa chọn nguyên liệu trong công thức, có thể thay đổi theo mùa thu hoạch nông sản tại địa phương và tận dụng tối đa nguồn nguyên liệu này nhằm giảm giá thành sản xuất. Chủ động khẩu phần dinh dưỡng, điều chỉnh phù hợp với từng giai đoạn phát triển của vật nuôi, giúp vật nuôi phát triển tối đa, mang về lợi nhuận lớn cho người chăn nuôi. Đồng thời chủ động kiểm soát các chất kích thích tăng trưởng, kháng sinh hay hóc môn. Do vậy, rất phù hợp với mô hình chăn nuôi sạch, chăn nuôi không kháng sinh đang là xu hướng của người tiêu dùng Việt. Với rất nhiều ưu điểm như vậy, nhưng thức ăn chăn nuôi tự trộn cũng chưa thể thay thế hoàn toàn thức ăn hỗn hợp, bởi thức ăn chăn nuôi tự trộn vẫn có một số hạn chế như: thứ nhất là lựa chọn công thức trộn thức ăn chăn nuôi phù hợp với từng loại vật nuôi và từng giai đoạn vật nuôi là điều không dễ với các trang trại. Đặc biệt là thông tin về lĩnh vực này trên mạng Internet hiện nay có khá nhiều nguồn và quan điểm khác nhau nhưng không được kiểm duyệt rõ ràng. Điều này khiến cho người chăn nuôi gặp khó khăn trong việc nhận định và học tập từ nguồn tin đáng tin cậy. Thứ hai là thị trường premix Việt Nam đang trong giai đoạn định hình, ngày càng xuất hiện nhiều công ty nhỏ lẻ. Người chăn nuôi gặp nhiều khó khăn trong việc lựa chọn nhà cung cấp tin cậy có chuyên môn cao với các sản phẩm và dịch vụ chất lượng tốt. Trong đó, dịch vụ về kiểm tra chất lượng công thức phối trộn là quan trọng hơn cả. Thứ ba là kiểm soát chất lượng nguyên liệu đầu vào và thành phẩm. Đây là yếu tố ảnh hưởng rất lớn và có tính quyết định đến chất lượng thức ăn và hiệu quả chăn nuôi. Tuy nhiên, khó khăn của người chăn nuôi là không có điều kiện và phương pháp kiểm soát hiệu quả. Do đó, việc lựa chọn các nhà cung cấp có dịch vụ hỗ trợ kiểm soát chất lượng nguyên liệu, thành phẩm sẽ giúp người chăn nuôi giải quyết được vấn đề này. Từ những phân tích đánh giá về thị trường thức ăn tự trộn tại Việt Nam, có thể thấy rằng mặc dù còn một số hạn chế nhất định, đây vẫn là một phương pháp phù hợp và ngày càng phổ biến hơn đối với người chăn nuôi. Cùng với những ưu điểm rõ rệt, thức ăn chăn nuôi tự trộn đang dần trở thành giải pháp của ngành chăn nuôi Việt trong thời điểm dịch bệnh diễn biến phức tạp và biến động thị trường hiện nay. Thưa bà con và các bạn, cỏ vetiver được xem là một loại cây trồng độc đáo, đa dụng, mang lại giá trị kinh tế cao. Khi trồng cỏ vetiver, sinh khối hữu cơ của vetiver khi che phủ lên mặt đất sẽ giúp cải tạo, nâng cao chất lượng đất mặt, lớp phủ càng dày, đất canh tác càng khỏe. Bên cạnh đó, nhờ bộ rễ ăn sâu và nhiều tầng lớp của mình, cỏ giúp đưa nước, dinh dưỡng và không khí vào sâu bên trong lòng đất, giúp nuôi dưỡng hệ vi sinh vật đất. Vậy làm thế nào để trồng cỏ vetiver đạt hiệu quả, giúp giảm được chi phí đầu vào, nâng cao năng suất cây trồng? Bài tổng hợp sau đây chia sẻ một số lưu ý khi trồng cỏ vetiver.
Thưa bà con và các bạn, cỏ vetiver được xem là một trợ thủ đắc lực cho người nông dân, giúp tiết kiệm nước trong đất, giúp cây trồng chống hạn. Nhiều rễ cỏ ăn sâu vào đất giúp đất biến thành miếng bọt biển, nước mưa thấm vào sâu hơn, từ đó giữ nước bên trong lâu hơn, kết hợp việc che phủ ở trên giúp tránh được sự thoát hơi nước. Nhờ bộ rễ phát triển ăn sâu của cỏ vetiver có thể hấp thụ và giữ lại các chất dinh dưỡng hòa tan trong đất. Nếu không, những chất này có thể bị nước mưa cuốn trôi mất hoặc thấm xuống lớp đất sâu hơn, ngoài tầm với của rễ cây. Thân cỏ vetiver rất cứng, khỏe, có thể mọc cao tới 2,5 mét, tạo thành hàng rào dày đặc, có tác dụng làm chậm dòng chảy phân tán đều nước trên diện rộng. Nhờ vậy mà cỏ vetiver có tác dụng giảm nhẹ xói mòn, rửa trôi cả nơi đất bằng cũng như nơi đất dốc. Ở những nơi đất tương đối bằng phẳng như mương rãnh, dòng nước chảy rất mạnh, khó có gì ngăn cản được bộ rễ cỏ vetiver bám chặt vào đất, giúp chống chịu được sức mạnh của dòng nước. Ở nơi đất dốc, bộ rễ rất phát triển của vetiver, ngoài khả năng hạn chế hiện tượng rửa trôi xói mòn trên mặt đất, còn góp phần ổn định sườn dốc, hạn chế hiện tượng sạt lở. Do đó, vetiver được trồng thành các hàng đồng mức hay trồng vòng tròn xung quanh tán cây. Bên cạnh những lợi ích cho đất và cây trồng, cỏ vetiver còn là nguồn thức ăn dinh dưỡng cho các loại gia súc, cá. Cắt tỉa cỏ vetiver giai đoạn cỏ non cho gia súc giúp thay thế các nguồn thức ăn khác. Ngoài ra, cỏ vetiver còn được ứng dụng để kiểm soát ô nhiễm và xử lý ô nhiễm đất, nước và bảo vệ môi trường. Rễ và thân lá có thể khai thác để làm nguyên liệu đan chiếu, mành giỏ hay chiết xuất tinh dầu từ bộ rễ, bởi rễ của cỏ vetiver có một mùi hương rất đặc biệt. Ngoài ra, trồng xen canh cỏ vetiver trong vườn không chỉ giúp các loại cây trồng có tốc độ tăng trưởng cao, tiết giảm được chi phí đầu vào, nâng cao năng suất cây trồng. Với những lợi ích đặc biệt mang đến cho nông nghiệp, cỏ vetiver là một yếu tố tiềm năng cần được ứng dụng rộng rãi hơn nữa. Một số cách trồng cỏ vetiver cộng sinh với cây trồng khác, với cây ăn trái, cây công nghiệp, hoa, chuẩn bị cây trồng chính và một tép cỏ giống vetiver, hố trồng với kích thước phù hợp. Tiếp theo là bón lót phân hữu cơ vào hố, sử dụng phân hữu cơ đã được ủ hoai mục với vi sinh, lấp lại bằng một lớp đất mỏng. Sau đó, cho cây trồng chính và cỏ vetiver vào hố trồng, lấp đất lại và tưới nước. Lưu ý trong 2 tuần đầu tiên cần tưới nước cung cấp đủ độ ẩm cần thiết cho cây cỏ sinh trưởng và phát triển một cách ổn định. Với cây rau màu gieo hạt, tiến hành trồng cỏ vetiver trước từ 1 đến 2 tuần để cỏ phát triển ổn định, sau đó tiến hành gieo hạt vào gốc cỏ. Lưu ý, riêng cây trồng lấy cũ thì không được cộng sinh. Trồng cỏ vetiver xung quanh tán cây ăn trái, cây công nghiệp, tiến hành đào rãnh theo vòng tròn xung quanh tán cây với độ sâu tối thiểu là 10cm. Sau khi đã tạo rãnh trồng cỏ xong thì tiến hành bón lót phân hữu cơ vào, lấp nhẹ đất và đặt các tép cỏ vào rãnh. Mỗi tép cỏ cách nhau 20cm. Cuối cùng dùng xẻng lấp chặt đất xung quanh tép cỏ vừa trồng theo phương thẳng đứng. Trồng cỏ vetiver xen giữa vườn cây ăn trái, vườn rau màu. Căn cứ vào khoảng cách giữa các hàng cây trồng chính trong vườn, tiến hành đào rãnh trồng cỏ với độ sâu khoảng 10cm, bón lót phân hữu cơ và lấp nhẹ đất. Sau đó đặt các tép cỏ vào, mỗi tép cỏ cách nhau 20cm rồi lấp chặt đất xung quanh và tưới nước giữ ẩm. Trồng theo các hàng đồng mức, chuẩn bị rãnh trồng cỏ theo các hàng có khoảng cách bằng nhau, mỗi hàng cách nhau 1m đến 1,2m, bón lót sẵn phân hữu cơ. Sau đó đặt các tép cỏ vào rãnh, mỗi tép cách nhau 20cm và lấp đất chặt xung quanh, sau đó tưới nước giữ ẩm. Lưu ý, nếu rễ cỏ giống dài thì nên cắt ngắn bớt, còn lại khoảng 10cm. Chăm sóc, bà con cần tưới nước đầy đủ cho cỏ vào giai đoạn đầu. Khi cỏ phát triển cao trên 50cm, tiến hành cắt cỏ để lấy sinh khối. bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.